Kính chào quý vị thân chào chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là Mafia Việt Nam Cộng sản mặt thớt đến thế là cùng. Tôi nhắc lại, Mafia Việt Nam Cộng sản mặt thớt đến thế là cùng. Tôi nhớ lại cái nhóm chữ đến thế là cùng nữa, là cái câu của tên mặt thớt Trọng Lũ sau khi nó đắc cử, cái trò mà đảng cử của nó thì nó nói rằng dân chủ đến thế là cùng. Và vì cái chữ đến thế là cùng nữa, tôi mới nhớ đến cái mặt thớt của tên Trọng Lũ này. Cái khi mà nó được Tổng thống Mỹ mời sang Mỹ thì nó phải diện, nó phải khoe rằng thì là được Tổng thống Mỹ là trải thảm đỏ đó nó. Và đến lúc không có thảm đỏ, nó phải photoshop ra cái thảm đỏ để nó khoe với đồng bào đó, để khoe với đồng đảng đó, chứ là đồng bào thì biết thừa đi rồi. Thành lúc đó tôi đã có một bài bình luận thời sự có tựa đề là không có thảm đỏ dành cho tên mặt thớt Trọng Lũ. Thì cái bài này là bình luận của tôi là cái hậu cộng sản, hậu đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì tôi nhớ lại những cái khoe khoang mà diễu dở của nó, cho nên tôi có lúc tôi đã định đặt cái tựa đề là cái trò diễu dở này là cả đảng nha, nó diễn tuồng chứ không phải là mình trên Trọng Lũ. Thành ra nói một mình nó mặt thất thì cũng chưa đầy đủ. Thì tôi mới đổi lại là Mafia Việt Nam Cộng sản cái gì cũng đến thế là cùng. Nhưng mà đặt cái tựa đề này thì nó mất đi cái chữ mặt thớt, cho nên tôi phải điều chỉnh lại. Cuối cùng tôi chọn cái tựa đề bài này là Mafia Việt Nam Cộng sản mặt thớt đến thế là cùng. Tại sao nó phải đóng cái trò dân chủ đến thế là cùng này của nó? Dân chủ cái gì mà nó họp bộ chính trị người đó, nó đã đưa ra những tiêu chuẩn để chọn tổng bí thư, nào là phải là người Bắc, nào là phải là cái giỏi lý luận. Tại sao phải là người Bắc mà phải giỏi lý luận? Là vì như tôi đã nghiên cứu về lịch sử Đảng Cộng sản Đông Dương cho đến bây giờ, thì cái sứ ủy mà đi rước tàu cộng vào năm 1950 là sứ ủy Bắc Kỳ, cho nên muốn diễn cái tuồng con tàu đến chết thì phải là Bắc Kỳ. Mà tại sao Bắc Kỳ rồi lại phải có lý luận? Là phải có lý luận để cắt nghĩa cái sự thừa sai tàu đó bằng những cái lý lẽ mà rất là cái gì áp dụng sáng tạo. Thành vì thế cho nên nó muốn giữ tên Trọng Lũ lại để diễn cái vai tuồng diễu dở là làm con tàu đến chết. Tại sao nó phải diễn cái tuồng đó? Như tôi đã phân tích cả chục năm nay rồi, là khi mà Liên Xô sụp đổ thì Việt Nam Cộng sản phải sang tàu bán nước cầu sinh. Và từ đó giờ đi thì đáng lẽ là lúc đó nó có hai lựa chọn, là một là đi đầu hàng Mỹ, hai là đi đầu hàng tàu. Cuối cùng nó đi đầu hàng tàu là bởi vì nó nói rằng tàu dù sao cũng là cộng sản, cùng một ý thức hệ và cùng một núi liền núi, công liền sông, cùng một cái cách thức làm việc điều hành đảng y hệt như nhau, cho nên nó đi đầu hàng tàu chứ nó không đi đầu hàng Mỹ. Mà khi mà nó đi đầu hàng tàu rồi, hiện tàu đang là được Mỹ chiều chuộng vì muốn đền công cho nó cái công đã phản Liên Xô mà theo Mỹ để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì hai đảng nhà chúng nó mới phải giấu giếm, không dám họp ở Bắc Kinh mà phải xuống Thành Đô, là cái thủ phủ của tỉnh Vân Nam, một thành phố đó là giáp giới biên giới Việt Nam, để giấu giếm Mỹ. Và đến khi Mỹ biết thì là lúc đó là năm 1998, 99, 90, 91. Mà đến năm 92 thì Mỹ mới biết. Và Mình lúc đó mới là giơ tay ra để mà cho nó đi thăm Mỹ, và Mỹ thì phải mất phải thêm 3 năm nữa, tức là 1995 mới thiết lập được ban giao cùng với Việt Nam Cộng sản. Nhưng mà ban giao thì ban giao, nhưng mà lúc đó vì tàu cũng là còn là đồng minh với Mỹ, đối tác chứ không chưa không có đối đầu, cho nên cả Mỹ lẫn tàu để chia nhau chìa tay ra để cứu vớt cái thằng Việt Nam Cộng sản này. Nhưng mà đến khi mà Mỹ bị khủng hoảng kinh tế tài chính năm 2008, thì thằng tàu lúc đó đã được một thời gian bằng vàng để ngoi lên và theo cái chính sách gọi là lấy mỡ tư bản, giãn tư bản. Và nó nghĩ rằng thì là tư bản dễ chết rồi thì là nó phất cờ lên được, nó lộ cái tẩy ra là nó tiến lên xã hội chủ nghĩa, tiến nhanh, tiến thẳng, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội của nó. Và thằng Việt Nam Cộng sản cũng đi theo cái ngọn cờ đó. Nhưng mà dù rằng khủng hoảng đến đâu, chủ nghĩa tư bản với một thể chế dân chủ pháp trị sai đâu chữa đó, và sai càng sai càng chữa, mà càng chữa sai bao nhiêu mà sống lại thì lại càng mạnh hơn trước. Đấy là cái điều mà trong cái đầu óc một chiều của hệ tư tưởng Marxist, chúng nó không bao giờ tính ra là cái đó. Và khi mà Mỹ đã phục hồi được thì lập tức Mỹ có nhu cầu phải đối phó với thằng tàu. Và đó là những năm đầu của nhiệm kỳ Barack Obama. Mặc dù là bị bận bịu ở Trung Đông, Bắc Phi về vấn đề Hồi giáo quá khích, rồi khủng bố, rồi thì cách mạng Hoa Nhài một số nào đó, nhưng Mỹ luôn luôn, bất cứ khi nào mà có đủ điều kiện thì luôn luôn quay về Á Châu Thái Bình Dương. Và thì khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương thì những tên Việt Nam Cộng sản ở Hà Nội lâm vào cái thế chết chẹt giữa Mỹ và Tàu. Và nó giải quyết cái sự chết chẹt này giống như là nó tính toán mấy chục năm trước, khi mà Liên Xô và Tàu Cộng là đánh nhau thì nó có nhu cầu là phải giải quyết thế nào, mà tên Hồ Chí Minh nó nói thì đoàn kết cộng sản nó như con ngươi của mình, thế mà để mất đoàn kết thì sẽ chết. Và lúc đó nó khai thác mâu thuẫn giữa Liên Xô và Tàu Cộng để cho bên nào cũng muốn tranh thủ thằng tay sai này, chiều chuộng nó, và nhờ cái khai thác mâu thuẫn đó mà nó được cả Liên Xô lẫn Tàu Cộng viện trợ tối đa để cho nó đi xâm chiếm miền Nam Việt Nam. Nhưng mà lần này nó cũng chết chẹt giữa hai siêu cường. Nhưng mà cái tương quan lực lượng và cũng như so sánh lực lượng nó khác hẳn nhau. Nó có nợ máu với cả Mỹ lẫn Tàu, và nó khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ theo cái lối ngày xưa, không được như ngày xưa nữa. Cho nên nó phải điều chỉnh, nó phải tinh hóa kỹ lưỡng hơn giữa cái khai thác giữa mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ. Và trong cái nỗ lực khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ để sống còn, thì Mỹ cần cái gì thì nó làm chiều thuận làm cái đó. Nhưng mà nó vẫn phải duy trì, nó làm đừng có đến cái mức, đừng có làm cho Tàu nổi giận. Cho nên tôi đã có bài bình luận rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản vất vả dưới cái trò chơi đòn sắc hai đầu. Khi mà thằng Tàu thấy nó nghiêng về phía nhiều quá thì là lập tức có những cái đòn cảnh cáo, thì nó lại phải chạy về, nó chống Mỹ một tí để dùng dụng. Và đó là cái điều đã diễn ra suốt cả chục năm nay, từ đại hội 10, đại hội 11 cho đến đại hội 12. Và ngay với cái đại hội 12 này thì ngay từ khi nó còn đang chuẩn bị, tôi đã cảnh báo rằng thì đừng có hy vọng để nó làm cho, chỉ có trò chơi bịp bợm của nó điều chỉnh lại để cho nó tinh vi hơn và nó khó nắm bắt hơn mà thôi. Chứ còn nó vẫn là luôn luôn là còn đảng còn mình. Và tôi đã ví cái chuyện mà nó vận động được để cho tàu cộng cho phép nó đi ve vãn Mỹ để vào TPP, giống như là cái đàn bà Mỹ mà ngủ hai giường, nó là thê thiết của đàn tàu cộng rồi, nhưng mà nó được tàu cộng thả lỏng cho đi ve vãn công tử Mỹ để vào TPP, và với cái điều kiện là trong nội bộ chúng nó có thể bàn nhau rằng nó chơi cái trò chơi này thì nó có thể giảm bớt cái áp lực của Mỹ đánh trực tiếp vào nước tàu, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Ngắn hay dài là tùy theo cái trò chơi của nó chơi giỏi đến đâu mà thôi. Và trong cái tình trạng chết dẹt giữa Mỹ và tàu như thế thì nảy ra cái vụ mà Mỹ dùng cái đề tài tranh chấp Biển Đông để dồn thằng tàu vào cái thế cố thủ, và dùng cái đề tài đó để siết chặt vòng vây tàu cộng lại từ Bắc Á với Nhật, Nam Triều Tiên, Đài Loan cho đến Đông Á là Phi Luật Tân, rồi đến Nam Đông Nam Á như là Singapore và Indonesia và Malaysia vân vân. Anh Việt dân cộng sản ở trong cái vòng đó, anh có nhu cầu là phải đóng vai là thân Mỹ, trước hết là để lấp liếm cái bản án bán nước từ khuya. Tàu cộng nó chiếm Hoàng Sa Trường Sa như thế mà im than phân thấp, đuổi dân đánh ra, cái dân đánh cá nó làm hiếp dân đánh cá như thế mà không dám tố cáo đích danh, mà chỉ nói nó là tàu lạ mới là người lạ thôi. Thành ra là cái bản án bắn nước từ khuya qua cái vụ tranh chấp Biển Đông, cái bản chất bắn nước từ khuya của bọn thừa sai tàu cộng là Việt Nam Cộng sản Hà Nội, nó nói ra lời ra trình anh không thể nào mà chối được, nó phải đóng vai rồi chống tàu rồi nó đưa biểu tình cả mười mấy ngàn người để đánh vào cái khu chế xuất của tàu, mà đánh vào cái khu chế xuất của Đài Loan. Đài Loan cũng là người tàu, nhưng mà khốn khổ cho chúng nó là cái công ty Formosa của Đài Loan nó lại có nhân công là người tàu, mấy chục thằng tàu cộng chết oan ở trong đó, và làm cho cái tình thầy trò ân nhân của nó bị trục trặc mất một lúc. Còn nó phải điều chỉnh vất vả lắm cái chuyện đó. Và bây giờ trước cái cơ hội mở ra trước mắt chúng nó là vấn đề và kinh tế của Việt Cộng cũng như tàu cộng là chết đến đít rồi, mà thằng Việt Cộng không thể trông mong vào bố tàu của nó để nó cứu cho cái vụ suy sụp kinh tế đại tránh này, là bởi vì chính bản thân tàu cộng cũng đang suy sụp, và chỉ có Mỹ là có thể đưa ra cái phao để cứu nó thôi. Vì đó, vì thế cho nên bằng mọi giá nó phải đóng vai thoát chung và theo Mỹ. Nhưng mà theo Mỹ thì nó lại sợ, là bởi vì không phải là chỉ riêng ở trong nước Việt Nam mà cho toàn thế giới, là ta biết thừa thì cái tâm lý của chúng nó là tiếp tục ở lại làm thừa sai cho tàu thì cái bản án bán nước cầu từ khuya và nước Việt Nam tiếp tục trở thành một quận huyện của nước tàu. Nhưng mà bỏ tàu theo Mỹ thì nó không thể không nhìn thấy cái nguy cơ là theo Mỹ thì mất đảng, và nó vận động mãi để Mỹ chấp nhận cho nó theo Mỹ mà không mất đảng. Mà muốn theo Mỹ mà không mất đảng thì nó phải mở rộng chế độ ra, dân chủ hóa rồi tự do hóa, là có pháp lý, có pháp luật pháp phân minh rồi các thứ, như là khi mà nó nhận lời vào WTO với Mỹ, và nó chỉ xin hoãn cái thời gian đó và 5 năm 10 năm gì đó. Tôi nhớ lại cái năm đó Mỹ đưa ra cái WTO, và điều thương lượng với cả thằng tàu đó, với cả cha con tàu trở với thằng con Việt Nam Cộng sản, và thương lượng đến nơi đến chốn. Và tôi nhớ rằng thì Việt Nam Cộng sản cùng vào với WTO với tàu, nhưng mà được Mỹ cho hưởng 7 cái đặc miễn hơn là tàu. Nhưng mà cuối cùng Đỗ, chính là bản thân Đỗ Mười đã ra lệnh là ngưng về WTO, là bởi vì tàu nó ra lệnh mày không được vào để tao vào. Và tàu vào với WTO với Mỹ trước Việt Nam Cộng sản thì tay sai của nó tới 6 năm. Anh vào sau 6 năm thì anh ngăn chặn vào chậm uống nước đục, và anh tiếp tục lệ thuộc thằng tàu như thường lệ. Đấy là cái việc WTO. Bây giờ vào TPP, cả tàu cộng lẫn Việt Nam Cộng sản đều muốn vào TPP. Nhưng mà cái TPP này nó khác với WTO, là nó có những cái luật lệ. TPP này chỉ dành riêng cho những nước có tự do dân chủ, thứ nhất. Thứ hai nữa là anh về phương diện kinh tế, anh phải là một nền kinh tế hoàn toàn thị trường, không có thể là kinh tế thị trường mà định hướng sau chủ nghĩa được. Mà cụ thể hơn cả là các tổng công ty quốc doanh nhà anh không được miễn thuế. Nếu anh chỉ là tư doanh thì nó mới được hưởng cái thuế quan miễn thuế quan. Và kinh tế thị trường định hướng nghĩa là quốc doanh của anh là chủ đạo, kinh tế tập trung là chủ đạo, thì là anh làm sao anh vào được. Và vì thế cho nên anh tàu không vào. Nó mời vào anh vào đấy, chứ không phải là không cho nó vào đâu. Là vào thì phải theo luật chơi của thế giới tự do. Anh không được đặt luật chơi ra. Anh ở ngoài anh định luật cái AIB rồi này kia, những cái khối kết khối BRICS rồi này kia là theo luật chơi của anh. Nhưng mà có được đâu. Anh năm ngoái cách đây mấy tháng anh đưa ra cái tụ tập mới thì lập tức các đồng minh mới vào hết, năm tổng cộng là 50 mấy người vào để làm gì, để thành phần sáng lập. Anh không có đạt ra cái luật chơi theo ý anh được, cho nên cái đó nó ra trời có tiếng vậy thôi, mà không tiến hành được là bởi vì anh gian lận không được. Và bây giờ Việt Nam Cộng sản đã được Mỹ chấp thuận cho vào TPP rồi. Và ngay khi mà nó đại hội 12 rồi chỉnh đốn nội bộ thì câu hỏi đã đặt ra rằng thì nó chưa ký thì những ngày sắp tới nó ký chưa, thì tôi quả quyết rằng nó sẽ ký. Và nó ký đó là nó đã được thằng tàu ngó ngảnh mặt làm ngơ cho nó đi vào đi đánh đĩ với tư bản, cho nên nó mạnh mẽ đi ký không có gì cả. Nhưng mà nó kẹt vấn đề là Biển Đông. Và ngay khi mà vấn đề được đặt ra, khi anh đang họp đại hội 12, Mỹ đưa ra một cái đòn thử phổi nữa, là thay vì đem chiến hạm vào vùng mà tàu nhận chủ quyền ở Trường Sa như trước, lần này Mỹ đem vào Hoàng Sa, vào đảo Chi Tôn. Thì dĩ nhiên là thằng tàu phản đối nhau cho nó đánh rồi, nhưng mà để xem thằng Việt Nam Cộng sản nó phản ứng như thế nào. Quả nhiên nó phải lấy đá ủng hộ Mỹ, nhưng mà nó ủng hộ bằng mồm thôi. Để nó tiếp tục như thế thì tôi thấy rằng nó vẫn còn được để ý trong mắt, với lời hứa rằng đi theo Mỹ thì không mất đảng. Chúng ta để ý rằng khi mà Trọng Lũ sang Mỹ và được Tổng thống Mỹ tiếp đón thì nó lại khoe về, nó lại khoe giống như là nó khi mà nó đi sang Cuba hay là đi các nước khác mà được cho tiếp đón, nó nói mình có thế nào người ta mới đó mình như thế chứ này kia. và nó huynh hoang, nó khoe lên rằng nó đóng cái vai chủ động vào WTO. Không, trước kia đó là và TPP, xin lỗi, và TPP trước kia là vai trò của Nguyễn Tấn Dũng. Lần này vai trò của Nguyễn Tấn Dũng bị đánh lu mờ đi, và vai trò chủ động vào TPP được tô đậm lên về phía Trọng Lũ. Và nó sang Mỹ chẳng những là được lời hứa rằng thì không kỳ thị ý thức hệ, tức là mày cộng sản thì cũng được, không sao hết cả, và hơn cái nữa là Mỹ công nhận chỉ có một nước Việt Nam thôi, tức là nó sợ rằng thì Mỹ chơi cái trò giống như bên Tàu đó, có Tàu cộng mà lại có Đài Loan nữa, lúc nào cũng cái ám ảnh của nó Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn đó. Cho nên nó có những cái vận động bề ngoài lề mà tôi chưa tiện nói kỹ về cái này, để nó gọi là làm giảm uy tín của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà cái trò diễu dở đó thì không đáng cho chúng ta quan tâm, tôi chỉ cười chơi mà thôi. Và lần này cái mà tôi gọi là game plan là cái phương án hành động của nó dựa trên cái axiom, chắc nguyên lý là theo Mỹ thì vẫn còn đảng, cho nên mọi sự hành động của nó làm cái trò gì chúng ta phải đặt nó ở trong cái ý đồ đạo diễn kiểu đó, thì chúng ta sẽ hiểu tại sao nó làm như thế. Và trong khi nó loay hoay như thế thì đại hội 12 của nó đến, thì nó phải thay đào đổi kép như thế nào để cho phù hợp với cái kịch bản gọi là theo Mỹ mà vẫn còn đảng. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng với đại hội đảng đó thì có hai vấn đề. Vấn đề đường lối chính sách, tức là cái bản báo cáo chính trị. Vấn đề thứ hai là nhân sự, tức là kịch bản như thế nào thì đào kép phải như thế ấy. Để và khi mà kịch bản cho nó vẫn như cũ, cái báo cáo chính trị mới là đường lối chính sách, bản dự thảo đó là vẫn như cũ, chả có vẫn tụng kinh Mác Lênin cũng như Bác Hồ này kia, mà thì nó diễn đường nhân sự nó đào kép như thế nào thì chúng ta vẫn biết rằng tất cả chỉ là giả dối mà thôi. Nó cái đó là cái miếng vỏ đó. Những người nào mà nghiên cứu cộng sản lâu năm thì đều biết cái đó gọi là đánh lạc hướng. Nó làm cái gì đó, nó phải diễn ra bên bề ngoài, mà cái bề ngoài của nó phải đánh lạc hướng, không biết nó đang làm cái trò gì. Vì thế cho nên chúng ta theo dõi cái đại hội 12 của nó với con mắt như thế thì chúng ta không bị nó đánh lạc hướng. Chúng ta thấy rằng tên chọc Vu Trọng Lũ được mời sang Mỹ thì lập tức bên Tàu nó gọi sang, nó tô đậm cái vai trò trọng vọng là 21 phát cảnh ông, rồi thảm đỏ, rồi đủ thứ long trọng hết. Để làm gì? Không phải là để tiếp tục mua chuộc, vì ra đã là thời gian nó đâu cần phải tiếp tục mua chuộc. Nhưng mà nó đánh bóng cái vai trò của Trọng Lũ ở về phía Tàu để giúp tên gọi là tên nàng hầu của nó đi sang ve vãn công tử Mỹ với cái giá cao hơn là thường lệ. Đừng có tưởng như thế là nó tranh thủ, nó làm như thế để nó tranh thủ đàn em. Nó không có là cần phải tranh thủ đàn em, nó chỉ giúp cho thằng vợ bé của nó đi đánh đi với Mỹ với giá cao hơn mà thôi. Và về phía Việt Nam Cộng sản thì dư luận ghi nhận rằng có đến 8 tên chóc Vu lần lượt sang Mỹ thoi đưa giữa Tàu và Mỹ. để củng cố cái điều mà Mỹ có thể hứa với nó là không kỳ thị ý hệ, và nó theo Mỹ thì nó vẫn còn đảng chứ không mất đảng đâu. Cụ thể là thí dụ như là sang Mỹ thì cứ sang đi, gặp Tổng thống thì cứ gặp Tổng thống đi. Mắc mớ gì Mỹ phải để tổ chức cho nó gặp Đảng Cộng sản Mỹ, để cho nó yên tâm ở bên Mỹ này cũng có Đảng Cộng sản, nó đâu có kỳ thị đâu. Đấy là củng cố cái miếng mồi mà Mỹ đưa ra cho tên Trọng Lũ. Và vì thế cho nên nhìn tình hình trong cái kịch bản chung như thế thì chúng ta thấy rằng nó được bố trí cái cuộc tấn tuồng này rất là tỉ mỉ và nó rất là cẩn thận. Vì thế cho nên về vấn đề nhân sự mà chọn nào chọn kẹt, nó loay hoay từ đại hội sáu à hội trung ương sáu ra 8, 10, 12, nó đóng cái vai là Trọng Lũ với lại Ba Dũng là thi dung địch thủ. Mà Ba Dũng là cái thằng mà được tiếng là đi là thân Mỹ, rồi để nó tạo ra cái đó để là cái phòng hờ, là cái kịch bản của nó không ngang thì nó có cái con bài dự gọi là dự bị của nó là Trọng Lũ để à, là Ba Dũng để chơi cái vòng sau. Lát ra tôi sẽ đi điều hòa cái chi tiết này lát nữa. Tức là gì? Ba Dũng đóng vai theo Mỹ, Trọng Lũ đóng vai theo Tàu. Và trước khi cái việc chọn đào kép diễn ra thì thông tin trên mạng lập tức nổi lên một cái đợt tuyên truyền sẵn. Cái phe mà nó tung ra những cái tin là Ba Dũng sẽ làm tổng thống, rồi sẽ đảo chánh đại hội đảng, rồi kia làm này làm kia để mà dân chủ hóa theo Mỹ này kia, nó tô đậm cái vẻ vai trò thân Mỹ của Ba Dũng. Trong khi ngược lại thì là tô đậm cái phần tố cáo Trọng Lũ đủ các tội, thế nào là Biển Đông thế này thì nói thế này, lúc nào cũng là 16 chữ vàng mà nắng giềng 4 tốt, rồi lúc nào cũng nói thì là Trung Quốc vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là ân nhân, nhờ có Trung Quốc chúng ta mới được như ngày nay này kia. Nó đem ra nó cái cuộc tố giác lẫn nhau bằng tuyên truyền sám như thế, để nó tô điểm cho cái vai trò tương lai của hai cái tên này. Là bởi vì cái đó trò tàu nó có tên, có cái miếng võ này, tàu nó trong chuyện trưởng của tàu đó, nó gọi là song thủ hổ bác, là tay phải vẽ hình tròn mà tay trái vẽ hình vuông. Mình biết tàu, không ai hiểu tàu cả, chẳng những tàu quốc cộng sản, nó tàu quốc gia, nó tàu phong kiến, không ai hiểu chúng nó bằng người Việt Nam chúng ta cả. Lần này nó được tàu thả lỏng cho đi theo Mỹ, nhưng mà nó đi theo Mỹ thì nó cứ sợ mất đảng, cho nên dù rằng nó diễn kiểu gì thì nó vừa diễn vừa run, và nó diễn nó soạn vở kịch. Hồi 1, hồi 2 thì chúng ta đã thấy rồi, nó diễn ra rồi. Đại hội 12 của nó vừa rồi là hồi 2 đấy, nhưng mà hồi 3 thì nó phải soạn tường theo 3 cái kết thúc khác nhau chứ không phải là 1. Nếu mà nó là chọn lầm cửa, nó chọn chủ lầm như là ngày năm xưa, nó chọn lầm chủ Liên Xô, vì lúc đó nó thấy Liên Xô là mạnh hơn đằng đầu, nó che theo người ông chủ mạnh hơn. Nó ai ghè rằng Liên Xô lại sụp đổ trước mà thằng tàu lại còn sống, cho nên nó không muốn tái diễn tại cái sai lầm năm xưa nữa, cho nên nó vừa soạn cái vở tuồng này, nó vừa soạn vừa run. Và nó vừa soạn vừa run là vì nó dự trù rằng quan hệ giữa tàu và Mỹ có thể diễn ra với 3 khả năng, mà nó không biết là khả năng nào là sẽ xảy ra mà khả năng nào chưa xảy ra, cho nên nó phải cẩn thận. khả trong cái cuộc đua này, cái cuộc so cựa giữa Mỹ và Tàu này. Một là Mỹ tiến và Tàu lùi. Hai là Tàu lùi và Mỹ tiến. À không, hai là Tàu tiến và Mỹ lùi. Một còn cái khả năng thứ ba này là Mỹ và Tàu xử huề. Cái khó khăn đối với nó nhất, cái sợ nó sợ nhất là Mỹ Tàu một lúc nào nó huề, giờ nó ở trên lầu, nó nói cái này của mày, cái này của tao, thì cái số phận của Việt Nam Cộng sản sẽ như thế nào. Cho nên cái màn thứ ba này nó cần, nó chuẩn bị rất là kỹ đáo, mà nó vừa làm vừa rút. Tôi nói đấy, hồi một nó tuyên truyền sám, nó tô đậm hình ảnh con Mỹ của Bao Dũng, nó tô đậm hình ảnh con tàu của Trọng Lũ, và nó loay hoay cái chuyện mà nó loạn cung đình mà vua Lê Chúa Trịnh thì là thường xuyên ở nước Cộng sản rồi, nhưng mà lần này nó loay hoay, nó biến thành cái loạn cung đình nó thành một phần của kịch bản đó, nó tô đậm nó, nhưng mà rồi cuối cùng là nó vì đại cục chúng nó sẽ thỏa thuận với nhau để thôi bây giờ đừng có đánh nhau nữa, mày đóng vai này tao đóng vai kia để qua cơn này, vì để mà con đảng con mình. Vì thế cho nên nó phải tô đậm cái màn dân chủ đến thế là cùng của Trọng Lũ, và nó luôn luôn nó nhắc đi nhắc lại là nó không tuyên truyền rất mạnh rằng thì Mỹ đã hứa với nó rằng thì là không có kỳ thị thế, Mỹ đã xác nhận chỉ có một nước Việt Nam thôi, và nó đánh lạc hướng dư luận rằng trong nội bộ đảng là nó có sự phân chia Nam Bắc. Vì thế cho nên khi mà tuyên truyền sớm là hồi một rồi thì đi vào đến hồi hai thì nó đưa ra những cái quy định mới về cái dân sự nào là quá tuổi thì phải về vườn, phải trẻ trung hóa chế độ, phải diệt tham nhũng. Cho nên chúng ta thấy cái màn diễu dở rút ra đút vào thế nào, rút ra thế nào thì tức là nó bày ra cái trò đó để tạo cái không khí hấp dẫn cho cái kịch bản đó, và nó xì cái tin để nó tuyên truyền rằng thì là nó đã vô hiệu hóa được cái vai trò chủ động và TPP của Bao Dũng, và nó đề cao được cái chủ động cái việc mà chúng nó vào TPP là Trọng Lũ chứ không phải là Bao Dũng, tức là nó tuyên truyền đó, nó xì đi đó, và nó đưa ra những cái luật chơi mới, nào là đại hội đảng gồm có bao nhiêu người, bộ chính trị bao nhiêu người cái kia, và nó đưa đến 5 tên công an vào bộ chính trị. Bộ chính trị trước đó có 14, 15, 16, bây giờ tới 19, mà hầu hết là công an, là bởi vì ngoài Mỹ và Tàu ra nó còn sợ dân Việt Nam nổi loạn đánh nó. Cái mũi đó là cái mũi mà nó sợ nhất, mà tôi cũng không muốn nói nhiều về cái mũi đó, là bởi vì nói ra thì giúp nó nghiên cứu đề phòng tốt hơn, cho nên tôi xin miễn không nói ra về cái mũi thứ ba là quốc dân Việt Nam làm cái gì. À, rồi nó đưa ra cái trò là chủ tịch nước tương lai sẽ là ai, thủ tướng sẽ là ai, thì quốc hội sẽ là ai, nó đưa ra bốn cái tứ trụ đó đấy. Mà để đến nỗi mà các nhà đấu tranh về trong nước gọi là đó, chưa có bầu nó đã đẻ rồi, ta phải thủ tướng với chủ tịch nước, mà quốc hội về hiện tại thì còn đó, mà quốc hội tương lai thì chưa bầu, mà nó đã có chủ tịch quốc hội chưa tương lai, nó có chủ tịch nước tương lai, nó có thủ tướng tương lai, và nó làm cho dư luận các nơi ôi là như vậy là Bao Dũng đâu, rồi Bao Dũng phản ứng như thế nào, rồi Bao Dũng sẽ miền Bắc nó chiếm hết thì Bao Dũng sẽ rút về miền Nam để chia đôi đất nước, rồi có nhà bình luận này cần đem cái chuyện mà nó xây cái cột Cà Mau nó ôi đấy là nó chuẩn bị nó đem cái thủ đô vào miền Nam. Tức là các ông bị mắc mưu tuyên truyền sáng của nó, mà các ông biết chúng ta ngồi đây chỉ xem kịch nó diễn diễu dở để cười chơi thôi, đừng có căn cứ vào những cái mà nó tung ra, và căn cứ vào những cái mà chúng ta biết về nội bộ của nó, và phải căn cứ vào cái kinh nghiệm đấu tranh đánh cộng sản từ khi đảng nó mới ra đời cho đến bây giờ thì mới hiểu được nó giờ giờ cái trò gì. Nó đẻ trước thì nó mới bầu sau, nó thứ gì? Đảng đẻ trước thì chúng ta thấy biết là nó đảng đẻ trước bầu sau, thì chúng ta biết nó đang giở trò gì. Và chúng ta thấy rằng thì khi mà nó đẻ trước bầu sau thì từ nay đến khi mà quốc hội nó bầu lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu bà Dũng mà còn là thủ tướng, mà nếu mà nó bị là loại trừ và nó muốn có phản ứng thì nó có 3 tháng để phản ứng. Mà chẳng những thế, nó còn nắm chính phủ trong tay, thứ trưởng rồi phó thủ tướng rồi các thứ. Nó là người tổ chức bầu cử tháng 5 này, nó có thể dùng cái bầu cử đó để nó chuyển bại thành thắng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bà Dũng có làm gì đâu. Tức là cái kịch, kể cả cái kịch bản đẻ chiếc bầu xong này cũng được bà Dũng xả thân. Bằng cơ là khi mà cái rút đảo rút ra đó, là bà Dũng sẽ dùng cái thế lực của mình trung ương đảng này kia quật lại, có thể quật lại đâu. Thậm chí mà người ta yêu cầu nó ở lại, nó cũng không từ chối, nó không dự cái cuộc bầu ở lại, nó nhất định nó rút lui. Là nó rút coi lui có kế hoạch, chứ không phải là vì nó bị loại trừ. Tội nghiệp mấy ông bình luận gia quốc gia và quốc tế cứ nghĩ rằng nó bị loại trừ. Nó không bị loại trừ đâu, nó lui vào hậu trường, nó đóng cái vai trò là đoàn quân trừ bị khi mà cái mưu đồ của nó vào TPP mà còn đảng còn mình mà bị thất bại thì nó sẽ có cái trò chơi khác nó giải ra. Mà với bà Dũng là cái quân trừ bị nó tung ra vào giải chót khi nó bị bất ngờ. Nó tiếp tục không cử, nó từ chối đề cử, nhưng nó cũng không phản công nữa. Và thích Bộ Ngoại giao mà nó tiếp tục đi ký TPP. Và ở Biển Đông thì nó tiếp tục là chống tàu bằng mồm theo đứng về phía Mỹ. Và rồi đây đi hội nghị ASEAN, 10 nước ASEAN này nó cũng lại là đi theo luật chồng Mỹ cho mà xem. Tức là nó tiếp tục giữ cái trung bình điểm. Mặc dù là lúc thì nó thiên về Mỹ nhiều hơn, lúc thì thiên về tàu, nhưng mà nó giữ trung bình điểm. Nó nhích qua nhích lại tùy theo cái phản ứng của hai đầu. Đấy là đừng có hy vọng rằng nó đánh nhau mà đến chết. Nhưng mà câu hỏi đặt ra mà tôi thấy chưa có nhà bình luận nào giải đáp. Tại sao nó giở cái trò này ra, nó rút lui kia mà nó lại để một mình Trọng Lũ là thuộc cái thế hệ già, mà trong cái kịch bản gọi là trẻ trung hóa đảng mà nó để một thằng già lại làm chủ để cho người ta chửi. Là tôi nghĩ rằng nó để Trọng Lũ ở lại là để giả dụ mà cái kịch bản này bị phản ứng bất ngờ mà không diễn tiến được thì Trọng Lũ là cái kẻ ở lại chịu đấm, là chịu lãnh tất cả. Mà cái thằng Lũ này nó tưởng nó là một vinh dự cho nó. Đó. Bây giờ tôi xin hé lộ chút đỉnh về cái hồi ba mà nó đang dự trù như thế nào. Hồi ba tôi nhắc lại, hồi ba đó nó sẽ có ít nhất là 3 kịch bản tùy theo rằng Mỹ lùi tàu tiến hay là Mỹ tàu lùi Mỹ tiến hay là tàu với Mỹ hòa với nhau, thì nó sẽ phải có 3 kịch bản và nó dành một số kép của nó cho kép nào dành cho kịch bản nào. Và như thế thì là bởi vì tại sao nó phải có 3 kịch bản? Là bị TPP ký rồi. Nhưng mà TPP có được Quốc hội Mỹ chuẩn y chuẩn phê không? Là vì dự trù rằng TPP sẽ được chuẩn phê vào nửa sau hay là nửa giữa của năm 2016. Mà năm 2016 nước Mỹ lại bầu cử. Mà Đảng Cộng Hòa với Đảng Dân Chủ thì luôn luôn bất đồng ý kiến với nhau về những về đủ mọi vấn đề. Thì cái TPP này mà bây giờ là Quốc hội Mỹ lại nắm cả Thượng viện ra Hạ viện, là Đảng Cộng Hòa nhưng phải Đảng Dân Chủ của ông Obama. Và kể cả rằng thì cái người ứng cử Tổng thống tương lai mà Đảng Dân Chủ dự trù đưa ra là bà Hillary Clinton, bà cũng lại chống là TPP nữa. Cho nên TPP chưa được chuẩn phê thì Việt Nam Cộng Sản phải dè dặt vẫn giữ như cũ, và công an tiếp tục đàn áp, tù chính trị tiếp tục ở tù, chẳng những là những người cũ ở tù mà nó còn bắt thêm. Vì thế cho nên luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt đó. Và bây giờ nó tiếp tục bắt thêm này, ngon ngoan nó tiếp tục bắt, và nó đưa Trần Đại Quang lên là cái dự trù chuyên gia được sự tiết, mà nó dọa dân. Nó bây giờ nó phạch ngược ra, nó là công an trị thế này, đứa nào có giỏi thì ra đây tao bắt cho mà xem. Và nó còn khoe rằng thì trong giai đoạn thì tên Trần Đại Quang nó khoe rằng trong giai đoạn vừa qua nó đã vô hiệu hóa được rất nhiều nội gián nhá, không phải là ngoài chống đối, nội gián. Và những nội gián đó là ai thì chúng ta thấy những cái tên mà bất đắc kỳ tử chết một cách quái đản đó, thì là đã bị thằng Trần Đại Quang không vô hiệu hóa đó. TPP chưa biết ngã ngũ trên thế nào cho nên nó phải giờ nó giành con bài. Trong trường hợp mà TPP không được Mỹ chuẩn phê thì nó lại phải tiếp tục trở lại với bố tàu của nó như cưa chưa, thì là chẳng đúng là đóng cái vai trò đó. Còn vào TPP thì phải thi hành tự do dân chủ, phải có đa nguyên đa đảng thì sao? Rất có thể nó giành trọng thằng Bao Dũng, là Bao Dũng sẽ lập một cái đảng đối lập đấy, vân vân. Mà tôi không tiện nói thêm về cái chuyện này, chúng ta chỉ hé hé là chúng ta biết rằng thì là những cái trò mà gà mặt thịt của chúng nó không qua mắt được ai đâu. Cho nên chúng ta chờ xem những cái diễn tiến trong từ nay đến tháng 5 mà ASEAN 10 nước thì có thể tàu có thể phá nổi hay không. Và chúng ta, tôi dành cái phần tổng kết về cái trò chơi dân chủ quậy này, cái mặt thớt này của chúng nó như thế nào vào cái phần kết luận của tôi. Bây giờ tôi điểm qua những cái thông tin đã vừa xảy ra, nó chứng tỏ rằng cái phân tích của tôi dựa trên những thông tin đã xảy ra rồi chứ không phải là dựa trên sự đoán mò nào cả. Bây giờ chúng ta thấy rằng thông tin lệ của nhà nước Việt Nam Cộng Sản đã công bố đầy đủ là Trung ương Đảng khóa 13 của nó đã được thành hình xong rồi. Và gồm có 180 viên chính thức, 20 viên chính thức đây nè. Giờ về cái 19 cái anh về trong Bộ Chính trị là chúng ta thấy rằng tôi đếm ra được là nếu mà không, tôi không phân chia theo cái kiểu mà mấy anh ở trong nước anh phân chia là Bắc với Nam, là vì tôi nghiên cứu Đảng Cộng sản từ khi nó thành hình đến giờ luôn luôn là nó có ba mảnh Bắc, Trung và Nam, nó tranh chấp với nhau, mà mỗi lần đại hội là hai thằng đánh bột không cho đúng vẻ. Chứ tôi không phân chia là Nam với Bắc. Anh Trung ở đâu? Mà nếu mà anh chia ra cái Trung ra thành hai nửa thì cái ranh giới hai nửa nó là tỉnh nào? Tôi thấy rất lạ, rồi mấy cái anh cò mồi này anh phân chia theo kiểu Bắc Nam mà không có Trung. Tôi phân chia vẫn như cũ là Bắc Nam Trung. Và tôi đếm ra là 19 anh là 4 anh Nam, 4 anh Trung và 9 anh Bắc, 9, 4, 13 là đây nha. Để xem nào, 19 17, 19 cơ mà, để xem nào. Anh Nguyễn Phú Trọng là Bắc Kỳ, Trương Hòa Bình là Nam Kỳ,
Nguyễn Văn Bình là Bắc Kỳ, Phạm Minh Chính là Trung Kỳ, Hoàng Trung Hải là Bắc Kỳ, Vương Đình Huệ là Trung Kỳ, Đinh Thế Huynh là Bắc Kỳ, Tô Lâm là Bắc Kỳ, Ngô Xuân Lịch là Bắc Kỳ, Trương Thị Mai là Trung Kỳ, Phạm Bình Minh là Bắc Kỳ, Nguyễn Thị Kim Ngân là Nam Kỳ, Nguyễn Thiện Nhân là Nam Kỳ, Tòng Thị Phóng là Bắc Kỳ, Nguyễn Xuân Phúc là Trung Kỳ, Trần Đại Quang là Bắc Kỳ, Đinh La Thăng là Bắc Kỳ, Võ Văn Thưởng là Nam Kỳ, Trần Quốc Vượng là Bắc Kỳ. Để tôi đếm lại nha. Tôi đếm lại rồi. Bắc Kỳ 11 tên, Trung Kỳ 4 tên, Nam Kỳ là 4 tên, tức là anh hai thằng Bính đánh một, như cái phóng viên cũ là cũng không đánh lại Bắc Kỳ, cho nên Bắc Kỳ là chủ động trong cái kịch bản này. Và tôi ghi nhận rằng trong số 19 tên này thì có tới 7 nhân vật trong chính phủ của Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính trị, chứng tỏ rằng cái ekip Nguyễn Tấn Dũng còn đó mà nó vào cho chó bu rồi. Mà người ta cứ nói rằng thì Đinh La Thăng phản Dũng rồi Trần Đại Quang phản Dũng, phản thì cũng chỉ phản một hai tên thôi, chứ làm sao mà tới 7 tên ở trong cái nội các của Nguyễn Tấn Dũng để vào Bộ Chính trị hết. Thì đây là một cái sự kịch bản phản bội tập thể để làm ra cái kịch bản nó giống như thật. Nào là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình, đây nhá, của Dũng nhé, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là 1, Tô Lâm Thứ trưởng Bộ Công an là 2, Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng Bộ Ngoại giao là 3, Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng Chính phủ là 4, Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công an là 5, Đinh La Thăng là 6, và Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ là 6. Tức là tới 7 tên trong nội các Nguyễn Tấn Dũng vào Bộ Chính trị, chứng tỏ rằng thì ekip Nguyễn Tấn Dũng nó chiếm lĩnh là nó còn chủ động chứ không phải là nó thua đâu. Và vì thế cho nên tất cả những cái dự đoán hay là đoán mò theo kiểu bị ảnh hưởng tuyên truyền xám của nó là chật lắc hết rồi. Chúng ta phải đánh giá lại. Với đây này, bản tin ngày 8/2/16 của đài BBC nói về cái đánh giá của Nhật, báo Nhật Nikkei Asian Review này với tựa đề là cán cân quyền lực Nam Bắc sau đại 12, cũng là vấn đề Nam Bắc, không nói gì vấn đề Trung Kỳ cả, cho nên anh bị lầm rồi. Nhưng mà tờ báo này cũng nhận định rằng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa Việt Nam gia nhập TPP, thúc đẩy thỏa thuận thương mại tự do với Hàn Quốc và Liên Âu, Liên minh Kinh tế Á Đông. Và ông này xác quyết một cái điều mà không có lấy gì làm căn cứ cả. Ông nói là nhiều đảng viên cũng không muốn chấp nhận mà lãnh đạo tối cao tìm miền Nam, cả 8 tổng bí thư từ thời như là đúng, không phải là nhiều đảng viên mà cái đó là đảng nó thành lập như thế. Thực ra là nếu mày tính Bắc thì là không đúng. Trung Kỳ Lê Duẩn là Trung Kỳ chứ phải Bắc Kỳ đâu. Trần Trinh thì mãi mới được làm tổng bí thư, mà lãnh đạo tối cao là Hồ Chí Minh cũng là Trung Kỳ chứ phải Bắc Kỳ. Mà mấy anh này chia Nam Bắc mà không nói đến Trung Kỳ là sai rồi. Nhưng mà bài báo của ký giả Yoshiharu Tsuboi của Viện Đại học Việt Chính trị Việt Nam, chuyên gia về chính trị Việt Nam tại Đại học Waseda, thì nói rằng nhà báo Nhật Atsushi Tomiyama kết luận dù ông Dũng phải nghỉ hưu nhưng ảnh hưởng của ông Dũng vẫn sẽ còn. Cái này thì tôi đồng ý. Ông này anh nhìn thấy vấn đề cái ekip nó còn đó, chẳng những ảnh hưởng mà cái thế lực của nó vẫn còn đó. Tác giả cho rằng trong 19 ủy viên Bộ Chính trị mới được bầu, có những người được cho là thân cận với Thủ tướng, đúng, thân cận với ekip của nó. Đó, tôi lướt qua cái anh Mao Ngoại Quốc đấy. Rồi thì đến bàn về hai trường hợp mà được để ý nhất là Đinh La Thăng với lại Nguyễn Xuân Phúc. Bây giờ bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm ngày 9 tháng 2. Báo chí chính thống chế nhạo phong trào dân chủ trong nước. Bây giờ trong nước nó bố trí kịch bản xong rồi, nó diễn tuồng cái màn hai xong rồi. Bây giờ nó thấy là nó hoàn toàn như ý muốn rồi. Nó thì cái nền tuyên truyền của nó bắt đầu nó chế nhạo những cái lời nghề tranh chống đối. Mà nó chế nhạo cũng đáng thôi, là vì nhiều anh bị mắc mưu, nhưng mà có rất nhiều nhà chống đối rất là sáng suốt, coi như là cái trò hề kè trè, không thèm để ý đến cái vụ mà đấu đá cái kịch bản của nó. Thành em nó chế giễu cái gì thế, anh nói gì thế, là bài xã luận trên báo Nhân Dân còn nhắc tới hoạt động có tuần tên là tuần lễ nhân quyền cho hội anh em dân chủ và đồng chí dòng Chúa Cứu Thế tổ chức ở Nghệ An ngày 6 tháng 12 năm 2015, gọi buổi hội thảo đó là con ánh ương của phong trào dân chủ. Tôi nhớ rằng ông luật sư Nguyễn Văn Đài, ông đi dự cái này về ông bị bắt là bị đánh bể đầu bỏ tù luôn chưa ra tòa thôi. Rồi tờ Nhân Dân cũng nhắc đến một sinh hoạt 2 ngày tại chùa Liên Trì tháng 12 2015, nói là chỉ lèo tèo vài gương mặt cũ kỹ với hoạt động chính là tụ tập chụp ảnh để báo cáo mấy ông bầu dân chủ cấp cao hải ngoại về tình hình và cách thức cũng từ rằng sự lố bịch chơi cháo này của họ khiến cho dư luận trên internet kinh ngạc. Xin lỗi đấy, anh diễn tuồng, anh nói là chỉ lèo tèo, anh thử đừng có quấy nhiễu, đừng có ngăn cản cho nó bao nhiêu. À, nhưng mà thế để cho nó tự sướng cái đó đi, bao giờ nó chết thì nó chết rồi. Nó diễn, nó diễu cả những cái dân chủ này các nơi. Và tôi tội nghiệp cho ông Nguyễn Hưng Quốc ở bên Úc. Ông đón tiếp mấy người ở trong nước ra sau khi đại hội 12 của Việt Nam Cộng sản. Thì ông nào ông ấy cũng là chán nản và tuyệt vọng. Và cái tin tức này được đăng, ông viết trên đài VOA. Thì tôi có vài lời với ông Nguyễn Hưng. Cái đó không ăn thua gì đâu. Việc sẽ tới chứ đừng có chán nản và tuyệt vọng. Ông nói rằng dân tình ở trong nước bây giờ là có cái tâm lý mặc kệ nó, mà ông gọi là Mackenoism. Rồi mấy người trong nước ra đọc mấy câu này, tính cách của người Nam Kỳ là Nam Kỳ ẩn nhậu lai thai, nghị quyết đọc hoài chẳng nhớ một câu. Bây giờ bên cạnh sự vô cảm còn tâm lý tuyệt vọng. Nhưng mà cuối cùng thì ông nói là như thế, nhưng mà ông cũng nói rằng thì sự tuyệt vọng bất lực của buông xuôi ấy rõ ràng là một tai họa cho đất nước. Việt Nam không thể thay đổi, không thể mạnh hơn và không thể bảo vệ được chủ quyền của mình trên biển đảo nếu dân chúng đều mặc kệ như thế. Tuy nhiên, ngoại âm là chính quyền lại muốn nuôi dưỡng cái tinh thần mặc kệ, đúng. Chẳng những là mà tinh thần mặc kệ mà nó còn bày ra cái trò karaoke thì phè phấn ăn nhậu rồi thể thao nữa, cả ngày đi mê thể thao hơn là mê giải đạo. Đây là nó áp dụng cái bài học, nó học của thực dân Pháp, cái thời Pháp thuộc. Nó tạo ra cái tâm lý là thanh niên, mà nó tạo thêm cái tâm lý là chính trị là dơ bẩy, bẩn nó đừng dính nó làm gì, để cho nó độc quyền làm chính trị. Đó. Mà tôi nhớ đấy là buồn cười. Cho đến ông Bùi Tiến là cũng bị cái tâm lý lệch lạc. Ông viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cái bài chúc mừng Tổng Bí Thư mới. Ông chúc mừng là Phú Trọng, xong nói thì hy vọng là Nguyễn Phú Trọng sẽ làm được nhiều việc có ích với quốc lợi dân. Mà việc đầu tiên đúng là muốn thế thì chứng tỏ thì là có hai tù nhân lương tâm là Nguyễn Thị Minh Thúy, người thì cộng tác làm thuê cho Nguyễn Hữu Vinh chủ blog Anh Ba Sàm là bị bắt, thì ông muốn chứng tỏ cho ông là người lãnh đạo có tính nhân văn, mang tình người xin hiếm có, thì ông tỏ ý chí đổi mới toàn diện bằng cách là thả hai tù nhân. Tôi đọc cái bài này rồi thất vọng Bùi Tiến lắm. Nhưng mà Bùi Tiến có bài thứ hai thì có thể là nghe được một chút, là ngày 6 tháng 2 ông viết cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Và ông dự đoán rằng một năm sẽ không yên ổn. Không có đâu, ông tưởng là Ba Dũng nó sẽ phản ứng. Không có đâu, không có yên ổn là tùy theo cái cuộc cho cửa giữa Mỹ và Tàu. Nếu mà Tàu lùi hay là Tàu tiến thì cũng sẽ, thì sẽ xảy ra, nhưng mà tôi chưa tiện nói ra. Tội nghiệp ông Bùi Tiến, ông chê rằng cái cái việc mà sắp xếp cái là kịch bản của Đảng Cộng sản kia này giống như là ông ấy bắt đầu nói là chưa bầu đã đẻ. Ông chê rằng thì là cái đảng này đó là đảng trọng đồ cổ. Chuyện nực cười là đến ngày chủ đã ra mới bầu cử quốc hội mới khóa 14, vậy mà nay đảng đã cử chủ tịch quốc hội là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, sau đó quốc hội mới bầu ra chủ tịch nước. Và thủ tướng, vậy mà nay đảng đã ngang xương tuyên bố chủ tịch nước là Trần Đại Quang, và thủ tướng tướng sẽ là Nguyễn Xuân Phúc. Như thế nếu chẳng phải là đảng đã cướp quyền của, không phải cướp của anh, tức là chưa bầu đã đẻ. Mà cái này á thì nói cho đúng nha, là Đảng Cộng sản luôn luôn đặt cái cày trước con trâu đi trước cái cày đi sau. Mà với Đảng Cộng sản á, vì nó ở trong cái hệ giá trị khoái thai mà, thành cái cày đi trước con trâu đi sau. À, tội nghiệp ông Bùi Tiến. Nhưng mà đi vào những cái nguồn tin khác, Thông Tấn Xã Việt Nam, đấy này, tôi thấy rằng Ba Dũng nó làm việc, nó tiếp tục làm nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ của nó như thường lệ và vẫn tươi cười như thường. Là Thông Tấn Xã Việt Nam đăng tin Thủ tướng điều chỉnh công tác một số thành viên chính phủ, tức là trong chính phủ của anh có tới 5 anh vào Bộ Chính trị, cho nên chính phủ của anh phải cử người thay thế mấy anh này ở trong chính phủ của anh. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thôi phụ trách cái lĩnh vực công tác phân công này và ký nghị định số 1476 cho anh này, cho anh khác lên thay, à, giao cái nhiệm vụ của anh Hoàng Trung Hải là cho anh Thủ tướng tương lai là Nguyễn Xuân Phúc. À, rồi thì Bộ trưởng Giao thông Vận tải Lê Gia Thăng thì bây giờ vào làm Thành ủy Sài Gòn, thì giao ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, phụ trách điều hành công tác, vì ông Linh Gia Thăng nhập vụ mới. Rồi ông Nguyễn Văn Nên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, giao cho ông Nguyễn Khắc Định, ủy viên trung ương, ông đi làm nhiệm vụ mới. Theo quyết định ký ngày 42 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Hoàng Trung Hải được phân công làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông đi làm đây đấy. Tức là tôi đem cái bản tin của Thông Tấn Xã Việt Nam để chứng tỏ rằng hệ thống của nó cũng có làm việc như thường lệ chứ không có loạn lý gì cả. Loạn là lúc nào sẽ loạn thì chúng tôi sẽ nói sau. Bây giờ đài Tiếng Nói Hoa Kỳ mùng 5 tháng 2 cũng lại loan tin rằng chức Bí thư Thành ủy Hà Nội là của tên Hoàng Trung Hải. Rồi thì báo chí trong nước cũng là bàn luận về cái Đinh La Thăng và Đảng Cộng sản đã đánh lừa truyền thông và dân. Tội nghiệp anh Nguyễn Văn Bình nói là đánh lừa đi đưa nhà Đinh La Thăng, tưởng là anh Đinh La Thăng sẽ làm Thành ủy Hà Nội, hóa ra anh làm thì Sài Gòn, không có đánh lừa gì cả. Anh nào bị lừa là tại chưa biết Cộng sản là gì thôi. Rồi Dân Làm Báo thì cũng bình luận về cái việc Đinh La Thăng được làm Bí thư Thành ủy Sài Gòn, con đường hoạn lộ mới của Đinh La Thăng, và ví von cái việc mà Bắc Kỳ mà vào làm Thành ủy Nam của một thành phố lớn nhất của xứ Nam Kỳ là giống như là ngày xưa Mai Chí Thọ. Anh ta làm cho tôi liên tưởng tới ba anh em nhà Lê Đức Thọ. Có một thằng nó lấy họ Đinh là Đinh Đức Thiện, không biết là thằng Đinh La Thăng nó có phải là Đinh Đức Thiện không, mà cũng có thể nó là con của Đinh Ba Thi nữa, là hai anh nữa. Nhưng mà tôi vào sư phụ Google thì tôi tìm không ra cái chi tiết này, nó giấu kỹ quá, đừng có bàn luận nhiều. Rồi thì đài BBC lại loan tin rằng Hoàng Trung Hải làm Thành ủy Hà Nội và Đinh La Thăng làm Thành ủy Sài Gòn, và đài BBC đã là đây là tín hiệu tốt cho Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tức là mấy anh này là bị nó đánh lạc hết hết. Việc đưa ông Lý Gia Thăng một người ở Trung ương lại ngồi Bắc vào thành phố chính là điều đáng chú ý. Rồi dẫn chứng lời ông Vũ Cao Phan có mồi có thể đấy là điều rất tốt cho thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hoàng Trung Hải bây giờ người bình luận về cái chuyện Hoàng Trung Hải là người Tàu, mà bây giờ là thành bí thư thành phố Hà Nội. Ông Hoàng Trung Hải theo nhận xét của phân tích gia chính trị đã tác chiến rất tốt trong vai trò phó thủ tướng, và việc một số người băn khoăn về nguồn gốc gia đình của ông ấy là chuyện vô lý. Người ta có cái lý của người ta, đối với cái anh cộng sản đấy thì anh cho là vô lý. Đấy, ông Vũ Cao Phan không biết là ai, nhưng mà tôi thấy ông tức cười quá. Rời Đài Á Châu Tự Do, Mạc Lâm thì cho rằng cái việc mà đại hội 12 này thì đưa người trẻ vào thì đặt vấn đề là phải chăng là trồi của hy vọng. Ông nói rằng trên đại hội 12 này khẩu hiệu tuyên truyền thì nó cũng khác đi. Một ít mầm xanh hy vọng đã nhú lên qua việc Bộ trưởng Đinh La Thăng cương quyết sa thải một tổng giám đốc ngành được dắt. Chuyện như thế nó lắm kề, khổ lắm. Bao nhiêu năm nay nó làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, tại sao nó không sa thải này này? Đợi đến lúc sắp lên Bộ Chính trị nó biểu diễn, nó nói nó làm nó biểu diễn. Và Đài Á Châu Tự Do cũng lại có thấy thay đổi về lý luận. Mọi năm thì mừng đảng mừng xuân, nhưng bây giờ thì nó đổi lại là mừng xuân mừng đất nước rồi mới mừng đảng. Giờ thì sau khi đại hội 12 kết thúc, một biểu hiện được xem là mạnh mẽ từ 119 tân ủy viên này lại nói là đang biểu diễn. Rồi thì tôi mấy ông bất đồng chính kiến thì cũng lại bình luận chẳng lắc à. Để nói là đừng có hy vọng mà Đinh La Thăng, là vì một con én khó làm đến mùa xuân. Xin lỗi, con én gì mà nó vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản thì làm gì có mùa xuân cho dân tộc. Mùa xuân có thể là mùa xuân cho đảng đó. Đó, tôi lướt qua cái này đi, là vì bài bình luận của tôi kỳ này tôi không muốn nó dài quá. Và có những cái chỉ dấu đáng chú ý là với cái kịch bản này thì cái hồi ba là nó chuẩn bị như thế nào, cái hồi ba nó sẽ tiến tới như thế nào. Và bây giờ đã có chỉ dấu rằng cái thử thách về cái hồi ba của nó bắt đầu xuất hiện là cái bầu cử quốc hội tháng 5 này. Nó bầu kiểu gì? Nó có còn bầu theo kiểu đảng cử dân bầu nữa hay không? Và một số nhà đấu tranh dân chủ mà hồi nào tới giờ phản kháng hoài, phản biện hoài, mà kiến nghị kiến cò hoài mà nó không bắt bớ, vẫn còn đây yên tề. Trong đó có ông Nguyễn Quang Hà, ông viết trên Facebook, ông nói là tháng 5 này ông sẽ ra ứng cử, và ông yêu cầu rằng đua nhau ra ứng cử để xem đảng nó đối xử như thế nào. Và tôi cho rằng cái đó cũng là một cái test để là đảng Việt Nam Cộng sản vào TPP rồi nó qua được cái sát hạch về nhân quyền hay không. Và đây là bầu cử quốc hội 14 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 5. Và Nguyễn Quang Nga viết trên Facebook của ông hô hào rằng hãy biến quyền hão thành một cách từ từ. Ông nói tôi nhấn mạnh sự từ từ vì rất có thể những người tự ứng cử vẫn bị các thủ tục hiệp đống hiện hành loại bỏ, phải như thế này có thể đi đố tố các hội nghị cử tri theo điều 45 này, và đúng có thể bị đố tố nhưng mà cứ làm. Và ông nhắc lại rằng những việc ứng cử sẽ làm cho dân chúng thấy sự dân chủ đến thế là cùng của cái chế độ nó ra sao. Đúng, điều 3 của luật bầu cử quy định người ứng cử đại biểu quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu quốc hội quy định tại luật tổ chức quốc hội, được quy định tại điều 22 luật tổ chức quốc hội số này. Và ông này ông nêu ra rằng thì cái luật tổ chức quốc hội là điều kiện để ứng cử là thứ nhất phải trung thành với tổ quốc nhân dân và hiến pháp. Nhưng mà
Cộng lưu nó đã nói rằng hiến pháp là đứng dưới quy nguyên đảng rồi đó. Thứ hai là có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chứ không vô tư là thôi. Thứ ba là cái trình độ văn hóa chuyên môn. Thứ tư là lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Và thứ năm là có điều kiện tham gia các hoạt động của và ông Nguyễn Quang Hàm hô hào rằng hãy giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh dân chủ đến thế là cùng. Ông tôi chỉ tự do ra kì lưu manh đến thế là cùng, cái mặt thớt của nó đến thế là cùng. Nhưng mà ông cứ làm, tôi không có phiền trách gì ông cả, ông cứ làm đi. Ông đang làm những cái mà chúng tôi gọi là dirty work thì chúng tôi khỏi bị dơ giấy chân tay vì cái gọi để mà thử thách chế độ của nó. Ông thử vô cho biết nó sẽ có cách đối phó. Và ông đề nghị rằng thì những người ứng cử hãy tự ứng cử và vận động những người có đủ tiêu chuẩn để ứng cử, hãy giúp việc thực hiện các quy định hiện hành dẫu còn rất thiếu sót. Những người tự ứng cử không phải là do Đảng Cộng sản đề cử, hãy tập hợp thành nhóm ứng viên ngay từ bây giờ. Rồi thì về phía người dân thì hãy ủng hộ những người ứng cử mà tự do đó. Rồi các luật sư thì hãy ứng cử và giúp những người ứng cử. Rồi báo giới thì hãy đưa tin công bằng khách quan không thiên vị. Báo chí nhà nước đố nó dám công bằng khách quan không thiên vị. Tôi thấy rằng thì năm xưa ông cha Linh Mục Lý đã bị nó lừa rồi, mà để khi mà kia đó là ông ra 8406 rồi liên đảng vì dân rồi nghĩa các thứ đó, bây giờ đâu rồi? Bây giờ lại có ông Nguyễn Quang Nga nữa, và ông nêu tên ra ai nên tự ứng cử này, ông nêu tên ra 47 vị vân 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 vân. Rồi thì ông nói rằng okay, đây là một trò chơi hoàn toàn hợp pháp giữa hai bên, đúng. Nó còn xuống cái công an đấy, coi như là xin âm dương sắp nữa. Và ông kết luận họ tàng tìm cách cản trở quấy nhiễu hay bắt bớ chúng ta thì vì việc làm thực sự hợp pháp và tôn trọng hợp pháp hiện nay lỗ không tốt thì chúng ta không thể giúp ông Nguyễn Phú Trọng chứng minh dân chủ đến thế là cùng được trong việc ứng cử bên này kia này. Và các nhiều blogger trong nước cũng như hải ngoại, ông yêu cầu rằng thì trên net là những người ký tên ủng hộ ông ấy ra ứng cử, ông đăng một cái làm mấy chục người đầu tiên đã ký tên rồi, và ông hô hào rằng ấy, và bị các một giới phản biện ở trong nước cũng như hải ngoại nói rằng ông là dụ dỗ và ký tên ra. Nãy giờ ông vô tình giúp Việt Cộng nó phát hiện ra là những người chống đối chế độ đó là ai, tội nghiệp người ta. Giống như ngày xưa 8106 hai mươi mấy ngàn người ký mà bây giờ đâu rồi. Và một cái tin nữa cũng rất là trong cái chiều hướng mà bị lừa này, đây là trên Facebook của ông luật sư Vũ Đức Khanh ở bên Canada. Ông nói thông báo đặc biệt của ông rằng thì ông thông báo trên Facebook của ông nói, tôi luật sư Vũ Đức Khanh trân trọng thông báo đến toàn thể quý bằng hữu Facebook của tôi bằng rằng cách đây khoảng 35 phút, đây là ngày 25 tháng Giêng á, tôi có trao đổi điện đàm với một phụ nữ tại Hà Nội đại diện cho một lãnh đạo cao cấp của Việt Nam mà tôi có dịp được trao đổi trực tiếp qua điện thoại hôm 9 tháng 11 2015. Vị phụ nữ này khẳng định rằng lời mời tôi cùng tham gia bầu cử tự do quốc hội Việt Nam của vị lãnh đạo cao cấp kia sắp được hiện thực hóa. Tức là ông Vũ Đức Khanh nói là một lãnh đạo cao cấp mời ông về ứng cử đó để xem là cái nào nó chứ. Tôi hoan hô ông Vũ Đức Khanh, ông vào đi giúp chúng tôi, giống như là ông Nguyễn Quang Nga đó, giúp chúng tôi xem thử xem là giọng lũ nó nói dân chủ đến thế là cùng được như thế nào. Và ông Vũ Đức Khanh cho rằng tương lai đa đảng Việt Nam đang đến gần và có thể gần hơn những gì mà mọi người chúng ta có thể tưởng tượng. Đấy là ông nhắc lại cái vị phụ nữ liên lạc là ông đó. Kết thúc buổi điện đàm ngắn ngủi, vị phụ nữ đại diện chuyển lời chúc mừng năm mới Bính Thân 2016 kia đến tất cả chiến sĩ trong và ngoài nước, chúc mọi người mọi nhà an vui thịnh vượng, mà không nói là nhà cái nào cao kiểu là
Trong khi đó thì đã có một vụ xảy ra, nó chứng tỏ rằng cái lời dân chủ đến thế là cùng, cũng rằng không cần phải thử thách nữa. Đây là bản tin mới nhất trên Dân Làm Báo. Ông Ngô Duy Quyền, chồng của luật sư Lê Thị Công Nhân, bị bắt trong khi là ngày Tết Nguyên Đán, là ngày là cơ hội, là dịp để cho ân xá biết bao, chả thấy nó thả tù chính trị nào cả. Bây giờ kể cả Nguyễn Văn Đài nó mới bị bắt mà nó đưa ra tòa xử nó cũng chả nói gì cả. Bây giờ nó bắt ông Ngô Duy Quyền. Facebook Phạm Thanh Nghiên dẫn lời luật sư thì con trai, việc khám nhà thu giữ tài sản và bắt người được thực hiện bởi Bộ Công an do Đại tá Ngô Quang Duy cầm đầu. Toàn bộ phương tiện liên lạc và làm việc của hai vợ chồng đều bị thu giữ mà không có bất cứ lệnh bắt khám nhà hoặc biên bản thu giữ tài sản nào được đưa ra. Thông báo miệng từ phía công an, ông Ngô Duy Quyền sẽ bị khởi tố với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước theo điều 258 Bộ luật hình sự. Và bản tin cập nhật rằng thì sau vài tiếng bị bắt giữ tại trụ sở công an điều tra, anh Ngô Duy Quyền đã được thả và về tới nhà lúc 22:45 ngày hôm nay. Và được biết rõ là anh bị bắt là vì liên quan đến thư ngỏ gửi Bộ trưởng Bộ Công an hồi tháng 10/2015, anh Quyền đã bị triệu tập 3 lần liên quan đến bức thư ngỏ. Tóm lại là nó bắt để nó dằn mặt. Cho nên đấy là cái dấu hiệu ngược lại với cái lập quan dân chủ đến thế là cùng của Tổng bí Nguyễn Phú Trọng. Và đây là kết luận của tôi cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Hồi ba của cái vở tuồng dân chủ đến thế là cùng này của Trọng Lũ, chưa, nó chưa soạn kịch bản, nó chưa, mà bởi vì nó chưa nắm bắt được tình hình, và nó phải có khi nó phải chờ cho Tàu và Mỹ so cửa đến mức nào thì Việt Nam Cộng sản nó mới đạo diễn được phe nào thắng thế trong nội bộ, nó đưa phe nào lên, và nó đã dự trù là mọi trường hợp rồi. Và trong khi cái chỗ dựa của Tàu nó ngày càng tỏ ra suy yếu thì nó sẽ soạn kịch bản nó như thế nào. Những mầm mống suy sụp của nước Tàu cả thế giới biết rồi, mà Cộng sản nó có biết hay không? Hoặc là nó biết nhưng nó nhắm mắt trước quan tài, như tôi đã nói rồi, nó nhìn thấy quan tài rồi nhưng nó nhắm mắt lại, nó coi như không trông thấy quan tài. Hoặc là nó trông thấy quan tài rồi nhưng mà nó tiếp tục nó mộng du, nó tự sướng. Và đặc biệt trong cái hồi hai này, chuẩn bị nhân sự này, tôi thấy rằng có triệu chứng là sau khi Nguyễn Phú Trọng thi hành xong nhiệm vụ là trái độ cho cái giai đoạn chuyển tiếp này, thì cái kẻ sẽ thay thế Nguyễn Phú Trọng là Đinh Thế Huỳnh. Và nó tiếp tục cái kịch bản là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, mà nó gọi là áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin nên đó. Và nó tiếp tục nó coi cái sự sụp đổ của Liên Xô là một sai lầm theo luận điệu của nền lý luận Tàu Cộng. Bây giờ nó đang đứng trước cái phân vân rụt rè là tao. Bây giờ nó mạnh dạn bỏ Tàu mà theo Mỹ, nhỡ nó đầu Tàu mà nó thắng ngược thì nó bỏ mạng, cho nên nó không dám theo Mỹ thì nó lại sợ mất đảng. Cho nên nó được một lời hứa của Mỹ là theo Mỹ thì vẫn còn đảng, nó không kỳ thị ý thức hệ và nó không có thay đổi chế độ đâu. Vì thế cho nên theo những tin tức của tôi được biết là nó đang soạn một số kịch bản, và tùy theo Mỹ và Tàu nó cho cửa nó xoay chuyển như thế nào. Nhưng mà tối thiểu là trước khi nó soạn xong kịch bản thì chúng ta thấy những cái chỉ dấu mà không thể ai có thể phủ nhận được là Ba Dũng chưa hết vai trò, không có một chuyện phản hay không phản gì cả. Nó rút lui, nó lùi về hậu trường để nó chuẩn bị là những cái kịch bản phòng hờ của nó. Không phải là nó chuyện xảy ra kịch bản như thế nào là tùy theo cái chuyện lợi quyền của chúng ta nằm ở đâu. Và kết luận của tôi rằng dù ra hồi 3 của cái kịch bản này mà chúng ta hiểu theo kiểu gì ra nữa, thì cho tới giờ phút này thì chúng ta thấy rõ ràng là trò hề cố bán của mafia đỏ Việt Tân Cộng sản quả thật là đúng như là cái tựa đề của bài bình luận thời sự của hôm nay, nó diễu dở đến thế là cùng.